Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới được bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office buổi sáng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ là chương trình trực tiếp. Chương trình này sẽ được phát lại từ 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ chiều thứ 2 đến thứ 6. Các chương trình được thực hiện ngày thường sẽ được phát lại vào 2 ngày cuối tuần, sáng thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ và chiều thứ bảy chiều chủ nhật cũng từ 6 rưỡi tới 7 giờ. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi điện thoại văn phòng Empire Office làm hẹn tham khảo thêm về trường hợp riêng của mình, làm hẹn văn phòng Empire Office 408-947-7717. 408-947-7717. Bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Và xin kính chào quý thính giả. Chị em chúng tôi lúc nào cũng là muốn mang chương trình cho quý vị hết, cho nên làm tất cả mọi việc. Nên là bận cỡ nào thì bận cũng phải cố gắng chạy, phải không Khánh Thi? Trước khi chúc bản chương trình thì có lẽ ngày hôm qua, tối hôm qua trên đường ở trên San Francisco về, tôi nghe Khánh Thi nói chuyện về cái điện thoại mà quý vị có thể gọi vào để nghe chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM nói riêng và của Viên Thảo, Sài Gòn Radio, VT News và những chương trình dạ thanh, chương trình ban mai, chương trình luật pháp này nói chung, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 563-999-3290. Hình như bữa qua Khánh Thi có cái lời giải thích là khi gọi vào thì là bấm số gì phải không Khánh Thi?
Dạ, gọi số 1563-999-3290, 563-999-3290 thì chúng ta sẽ nghe tiếng của tổng đài nói là thí dụ nghe chương trình Viên Thao thì bấm số 1, còn muốn nghe chương trình này chương trình kia bấm số mấy số mấy. Thường thường thì quý giả gọi vô số này thì thường á, người Việt Nam chúng ta thì nghe chương trình Viên Thao.
Vâng.
Dạ.
Bấm vô từ chỉ ấn số 1 là xong, tôi nghe chương trình Viên Thao.
Dạ.
Và nghe bất cứ ở nơi nào, quý vị thấy đi, ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều những cái phương tiện để chúng ta có thể nghe những cái chương trình nói tiếng Việt Nam trên làn sóng 1290 AM, và quý vị có thể nói với người thân, bạn bè của quý vị ở khắp nơi trên toàn quốc, và những người ở ngoại quốc thì họ có thể nghe trên mạng lưới toàn cầu hoặc là nghe trên mạng lưới của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com. Và số điện thoại một lần nữa là 563-999-3290. Nghe rõ lắm thưa quý vị, và nghe rất là thích, tại vì chúng ta nghe nhạc Việt Nam, nghe nói tiếng Việt Nam, những chương trình Việt Nam, chương trình nói tiếng Việt Nam thì chúng ta rất là thích nhé. Tôi rất thích nghe những bản nhạc mà Khánh Thi phát cho chúng ta nghe. Hình như là hôm, tôi nhớ nếu mà không lầm thì hôm thứ Chủ nhật thì phải, hay là thứ mấy, Khánh Thi hát phát những bản nhạc ở ngoài Bắc ngày xưa, xa xưa, nghe rất là thích, và nó làm cho mình cái lòng nó cảm thấy ấm lại và gọi là trùng xuống một chút, để mà mình thấy rằng là cái cuộc sống này rất ngắn, chúng ta phải làm sao để mà chúng ta dành thời gian nhiều cho gia đình và người thân của mình nhé. Ngày hôm nay trở lại chương trình, tôi xin nói đến với quý vị về cái vấn đề công dân Hoa Kỳ một lần nữa. Nhưng mà công dân Hoa Kỳ kỳ này nó lại hơi khác một chút. Trước hết tôi nói đến cái chữ res judicata. Cái chữ này nó là một cái tính Latin. Cái chữ res judicata trong cái từ ngữ pháp luật có nghĩa là cái việc này đã làm rồi, không có được làm nữa. Tức là nếu mà công tố viên họ đưa mình ra tòa, họ cáo trạng tội mình là tội ăn cướp, và sau khi mình được xử và mình đã được thấy, mình đã được bồi thẩm đoàn cho phép mình được thắng kiện về mình không có mà làm cái lỗi đó, thì công tố viên họ không thể nào đưa mình trở lại tòa để bắt, để nói rằng là mình đã làm cái việc ăn cướp, tức là họ cáo trạng mình lại, chuyện đã xong rồi, không có làm nữa. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Nếu mà chúng ta đã đưa cái hồ sơ ra tòa, chúng ta đã thắng kiện, thì cái người kia không thể nào đưa cái hồ sơ trở lại tòa để mà thưa chúng ta một lần nữa. Đó gọi là res judicata. Ok. Cái vấn đề ở đây là cái người này đã bị đưa ra tòa trong quá khứ, và cái người này đã được tòa di trú nói rằng là anh ta là một người công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của mẹ anh ta. Nhưng mà bây giờ anh ta lại phạm cái lỗi tại địa đại hình nữa. Rồi anh ta bị đưa ra tòa di trú một lần nữa. Và chánh án ở trên tòa này lại nói rằng là họ sẽ trục xuất anh ta. Mà anh ta nói rằng là không được. Tại vì chánh án ở tòa kia đã nói là tôi không là công dân Hoa Kỳ mà. Tại sao chánh án ở tòa này lại nói tôi không phải là công dân Hoa Kỳ? Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta khi trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải làm cái tờ giấy chứng chỉ. Nhiều người không làm vì có nhiều lý do, nhưng mà tôi nghĩ một trong những cái lý do trước hết đó là không có chi phí để mà làm cái tờ giấy công dân Hoa Kỳ. Mẹ của anh ta và hai chị của anh ta vào Hoa Kỳ là một thường trú dân. Và sau đó thì mẹ của anh ta và bố của anh ta đã có hôn thực phối ở Massachusetts. Mẹ của anh ta về sau đó trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1995. Và lúc đó thì anh ta 16 tuổi. Và họ có nộp giấy làm công dân Hoa Kỳ, xin là hộp nộp giấy để có cái chứng chỉ là công dân Hoa Kỳ. Okay. Và trong khi đó thì anh ta không có đi phỏng vấn được. Bởi vì anh ta đang ở trong tù. Khi mà cái người này đang ở trong tù và không đi phỏng vấn được thì chúng ta phải làm một cách khác để yêu cầu cho cái anh này anh được trở thành anh mới anh được cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố, của mẹ, không phải là người nào cũng được trở thành công dân Hoa Kỳ hết. Tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái thời gian, tùy theo cái lúc bố mẹ của cái người này làm công dân Hoa Kỳ, hoặc là bố, hoặc là mẹ, hoặc là cả bố và mẹ, hoặc là nếu bố và mẹ không có không có hôn thú với nhau, hoặc là không có ở với nhau, thì cái người nào là cái người có cái quyền được với cái người con, tức là custody. Thì từ đó chúng ta mới có thể thẩm định được rằng là cái người này có là công dân Hoa Kỳ hay không. Việc làm công dân Hoa Kỳ nó dựa trên một cái, chúng ta gọi là cái gì, cái bảng phải không? Cái bảng thì, mà trong cái bảng này á, nó nói rằng là, tức là cái thời gian nó nói rằng là trước chúng ta thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ ở trong cái khoảng từ năm 52 cho tới năm 78, hoặc từ năm 78 cho tới năm 2001. Và từ năm 2001 và về sau này. Còn những người mà ở trước đó, quý vị không biết chứ, có những người họ sinh năm 1940. Ngày hôm nay họ cũng không biết là họ là công dân Hoa Kỳ, cho đến lúc mà tìm ra là họ đã là công dân Hoa Kỳ vì những cái sự kiện họ đã họ đủ điều kiện. Thì nếu chúng ta là những người trong khoảng thời gian là 52 cho tới 78, tức là năm á, tháng 12, 24, 22, đến tháng 5 ngày 10 năm 78, những ngày này nó rất là quan trọng trong di trú thưa quý vị. Tại vì nhiều khi chỉ một ngày thôi là nó cũng đã khác rồi. Yeah. Thì trong cái thời gian này nếu chúng ta muốn chứng minh chúng ta là công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố mẹ mình, thì cả bố cả mẹ đều phải là công dân Hoa Kỳ. Nếu mà chỉ một, hay là nếu chỉ một người cha hoặc mẹ naturalized, tức là họ trở thành công dân Hoa Kỳ, thì cái cha và mẹ, cái người cha và mẹ kia phải một là công dân Hoa Kỳ vào lúc cái người con này sinh ra, hay là công dân Hoa Kỳ, hay là đã mất, hay là người cha mẹ này đã ly thân hợp pháp. Và cái người mà có công dân Hoa Kỳ phải có cái quyền với cái người con này, tức là có legal custody. Cho legal custody cũng được, tức là mình có legal custody. Đó là cái câu hỏi tôi đã được hỏi. Và cha mẹ phải là công dân Hoa Kỳ trước khi người con 18 tuổi, và người con này phải đưa vào Hoa Kỳ hợp pháp là một thường trú dân trước khi 18 tuổi. Cái người con mà gọi là illegitimate, tức là người con không có được chấp thuận trước pháp luật là người con của bố hoặc mẹ đó, chỉ có thể trở thành công dân Hoa Kỳ khi mà cái người con này dưới 16 tuổi và cái người con này đã là thường trú dân và người mẹ đã trở thành công dân Hoa Kỳ, hay là cả hai trường hợp xảy ra, tức là người con này là thường trú dân và mẹ là công dân Hoa Kỳ. Và nếu cái người con này là người con legitimate, tức là con sinh ra bởi bố mẹ có hôn thú, thì trước pháp luật, cái người con này đang sống ở đâu lúc trước khi 16 tuổi và đang có cái sự thẩm quyền bởi người cha hoặc là người mẹ, người con được làm nhận làm con nuôi hay là người con kế không có thể nào trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của người cha kế hoặc là người mẹ kế. Và khi mà chúng ta nói đến những người muốn làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng là những người này phải ở Hoa Kỳ 5 năm hoặc là ở Hoa Kỳ 3 năm nếu là một người phôi ngẫu của người công dân Hoa Kỳ. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Rồi chúng ta phải chứng minh rằng là chúng ta đã ở thời gian bao nhiêu lâu ở nước Mỹ này. Nếu chúng ta ở nước Mỹ này mà 3 năm rồi, 4 năm rồi chứ 4 năm đi, 4 năm đi, chúng ta chỉ còn có 9 tháng nữa chúng ta có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta lại đi về Việt Nam hoặc là đi qua quốc gia khác ở trên đó 1 năm trời. Khi chúng ta trở lại thì chúng ta đã mất hết 4 cái năm đó rồi. Chúng ta là phải bắt đầu lại từ đâu. Trở thành công dân Hoa Kỳ nó là một cái đặc ân và không có khó nếu chúng ta đi theo, tuân theo những cái điều kiện họ đưa ra trên cái đơn đó. Cái việc mà chúng ta khó nhất là chúng ta không ngồi một chỗ được. Nhiều người phải đi ra, đi vào, đi tới, đi lui. Và vì vậy chúng ta mất hết cái thời gian mà họ đòi hỏi. Và những cái thời gian đó, mặc dù là tôi vẫn nói rằng là thời gian nó đi qua rất là mau, nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy nó đi qua rất là chậm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng tôi là văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ tôi nói về thời gian từ năm tây tháng 10, 78 cho tới 26 tây tháng 2, 2001. Đây là cái thời gian mà nó rơi vào cái tình trạng của nhiều người Việt Nam chúng ta nhất. Tại vì đây là cái thời gian mà nhiều người chúng ta định cư và bố mẹ trở thành công dân Hoa Kỳ và không biết rằng là con đã là công dân Hoa Kỳ. Cả cha và mẹ đều phải đã được naturalize, tức là đã được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Hay nếu một người cha hoặc mẹ là naturalized, tức là làm công dân Hoa Kỳ, thì cái người phối ngẫu kia, cái người cha mẹ kia phải một là công dân Hoa Kỳ vào lúc cái thời gian người con sinh ra và tiếp tục là công dân Hoa Kỳ, hay đã mất, hay người cha mẹ đã ly thân hợp pháp và cái người đã được làm công dân Hoa Kỳ phải có quyền với cái người con này. Giờ hai người cần phải làm công dân Hoa Kỳ, nhưng mà chỉ có cha hoặc mẹ đã là công dân Hoa Kỳ thì cái người mà cha là công dân Hoa Kỳ lại không có cái quyền custody, không có cái quyền giữ người con đó, thì đó là một cái yếu tố nó sẽ không làm cho chúng ta hoàn thành được cái việc chúng ta muốn. Trong cái trường hợp người con không là hợp thức hóa trong cái hôn thú lúc người con sinh ra, xin lỗi, hợp thức hóa trong cái khai sinh lúc người con sinh ra và người con này đã không hợp thức hóa, tức là không có trên cái vấn đề là cha mẹ có là hôn, có hôn nhân, thì cái người mẹ phải là cái người là công dân Hoa Kỳ. Nếu người con này hợp thức hóa, tức là có cha có mẹ tên ở trên cái khai sinh, thì cái người con này chỉ có thể trở thành công dân Hoa Kỳ nếu cả cha và mẹ là công dân Hoa Kỳ, hay là cái người không là công dân Hoa Kỳ đã mất. Quý vị thấy không? Đây là những cái điều kiện mình phải nhìn vào. Chứ không phải nói, ô, tôi là công dân Hoa Kỳ thì con tôi là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà đó không phải tất cả, đó là mới có hai điểm thôi. Cái điểm thứ ba là cha mẹ hoặc là cha và mẹ. Cha hoặc mẹ hoặc là cha và mẹ phải là công dân Hoa Kỳ trước khi người con 18 tuổi. Người con phải được vào Mỹ là một người thường trú dân trước khi 18 tuổi. Người con là một người độc thân, chưa có gia đình. Người con chưa có gia đình, tôi không nói chưa độc thân được, tại vì nó unmarried, tức là chưa có gia đình. Tức là người con này có thể có gia đình, nếu mà người con này có gia đình năm 10, bao nhiêu, năm 16 tuổi, nhưng mà đến 17 tuổi á, thì là ly dị. Và 18, trước khi 18 tuổi á, thì bố mẹ là công dân Hoa Kỳ, thì người con này là công dân Hoa Kỳ. Nhá. Tôi nói rõ như vậy để cho quý vị thấy, những cái chữ này nó rất là quan trọng. Trong cái trường hợp kỳ này á, là năm 4 tháng 10, 78 cho tới 26 tháng 2, 2021 á, thì cái người con được làm con nuôi á, cái người con đã được nhận làm con nuôi á, có thể làm công dân Hoa Kỳ của người cha mẹ này nếu người con đang sống ở Hoa Kỳ này vào lúc người cha mẹ nuôi này được làm công dân Hoa Kỳ. và cái người con này đang ở với người cha mẹ này và là một thường trú dân, và cái sự xin nhận làm con nuôi này xảy ra trước khi người con này 18 tuổi. Con kế không được làm công dân Hoa Kỳ dưới dạng của cha và mẹ. Cái việc này nó quan trọng phải không? Tại vì là có nhiều người ngày hôm nay có thêm cuộc hôn nhân khác và cái người con kế vẫn còn nhỏ và cái người mẹ kế hoặc người cha kế là công dân Hoa Kỳ nhưng mà người con không được làm công dân Hoa Kỳ bởi vì người cha người mẹ này không phải là cha mẹ huyết thống của cái người con này. Đây là những cái sự khó khăn trong những vấn đề về di trú. Khi chúng ta nói đến di trú, chúng ta cần phải tham khảo. Và cái việc làm di trú nó ảnh hưởng đến cuộc sống không phải chỉ cho chính mình, mà nó ảnh hưởng cho những người chung quanh mình nữa. Nó ảnh hưởng cho cả con, cho cả vợ, cho cả chồng, cho cả cha mẹ, cho cả anh em, tất cả mọi người. Nếu chúng ta là những người có những vấn đề liên quan đến pháp luật, như là những vấn đề về di trú, thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn và tham khảo. Số là 408-947-7717. Ở văn phòng chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề về luật gia đình. Luật gia đình có những vấn đề liên quan đến ly dị, đến chia tài sản, đến việc cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, đến những vấn đề mà nó liên quan đến cuộc sống của những người con của mình, tranh giành nhau những người con của mình, nó sẽ đưa những người con của mình đến một cái tình trạng rất là khó khăn, tại vì mình nghĩ rằng là con của mình nó còn nhỏ, nó không hiểu được, nhưng chúng ta biết rằng là nó biết nhiều từ khi nó nằm trong bụng mẹ, và đến lúc nó sinh ra thì nó phải biết rằng là bố mẹ nó đang làm gì với cái cuộc sống để mà ảnh hưởng đến cuộc sống của các cháu. Nhất là quý vị có những người con đang ở cái tuổi mà chúng ta nói là cái tuổi teen á. Cái tuổi teen là cái tuổi 11, 11, 12, 13. Nếu chúng ta không cẩn thận và không để ý thì nó sẽ làm cho con mình đứng vào cái tình trạng rất là khó khăn về những vấn đề liên quan đến pháp luật, đến những cái việc mà nó sẽ xảy ra trong trường học. Cho nên tôi mong rằng là khi chúng ta đi đến cái chỗ là không thể nào ở với nhau được nữa thì chúng ta phải nghĩ đến những người con của mình trước. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng khi quý vị mua bán thương mại, khi quý vị làm những cái việc mà nó liên quan đến điều khoản trong cái hợp đồng thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Những vấn đề liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề mướn nhà, lease, những vấn đề về lease, những vấn đề về unlawful detainer, những vấn đề về số tiền nhà chúng ta có thể tăng bao nhiêu. Nhiều người gọi cho tôi trong một thời gian rất là ngắn gọn và yêu cầu rằng là cái câu trả lời nó hợp với những gì. Nó không thể nào giải quyết như vậy trong một cái cuộc điện thoại ngắn gọn vài phút. Nếu quý vị làm những cái việc gì đó và quý vị cần có câu trả lời thì quý vị cần phải ngồi xuống đưa dữ kiện ra để luật sư có thể research và cho quý vị câu trả lời. Những cái câu trả lời ngắn gọn trên chương trình và những cái câu trả lời ngắn gọn ở trong văn phòng của chúng tôi là những cái câu trả lời để cho quý vị hiểu rằng là đây là những cái việc mà quý vị cần phải làm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2 ở phía downtown San Jose, và số điện thoại văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ những người sinh ra sau năm 27 tới tháng 2, 2001 cho đến ngày hôm nay, thì ít nhất một người cha hoặc là một người mẹ là công dân Hoa Kỳ vì sinh ra ở Hoa Kỳ này, hay là công dân Hoa Kỳ vì được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Trong cái trường hợp cái người con này sinh ra mà không có hôn thú, cha mẹ không có hôn thú, thì người mẹ phải là cái người trở thành công dân Hoa Kỳ. Hay nếu người cha là công dân Hoa Kỳ qua cái dạng làm tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ, hay là những phương cách khác như là sinh ra ở Hoa Kỳ này, thì người con này phải là người con hợp thức hóa bởi người cha này dưới cái điều luật của nơi người con này sinh sống, hay là cái điều luật nơi người cha này sinh sống. Và cái sự hợp thức hóa này nó phải được hoàn thành trước khi người con 16 tuổi. Wow, nói cái này không tôi cũng biết là bao nhiêu người có thể hiểu nổi rằng là người con này có thể là công dân Hoa Kỳ chỉ với cái điều khoản này thôi á, còn những điều khoản khác nữa thì là như thế nào? Và người con này phải là dưới 18 tuổi, và người con này phải là người không có gia đình, và người con này phải là người thường trú dân, và người con này phải sống ở Hoa Kỳ trong cái sự gọi là control, kiểm soát của bố và mẹ, tức là legal and physical custody của người cha hoặc là người mẹ, cái người nào mà là người công dân Hoa Kỳ. Có nhiều người con là đứng ở trong cái tình trạng là legal and physical custody của người mẹ, mà người mẹ thì lại là thường trú dân và người cha là công dân Hoa Kỳ, thì cái điều khoản này nó sẽ không có làm cho người con này được trở thành Hoa Kỳ, quý vị thấy không? Và những người con nhận làm con nuôi có thể xin được làm công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố mẹ nuôi của mình, miễn là cái người con này được làm con nuôi trước 16 tuổi và đang sinh sống với cái người cha người mẹ này, người cha mẹ con nuôi này, người cha mẹ nuôi này đó, ít nhất là 2 năm, ít nhất là 2 năm. Cái người con nuôi này được chấp nhận là một người orphan tức là cô nhi, là một người cô nhi dưới cái điều khoản luật di trú và công dân Hoa Kỳ 101B1F cũng có thể được xin làm công dân Hoa Kỳ dưới dạng cha và mẹ. Những cái điều khoản này nó cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có những vấn đề về di trú, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, vì những cái chi tiết này nó rất là khó, vì chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải thẩm định. Cái người này nhờ tôi xem rằng là cái hình sự của anh ta xảy ra 20 năm về trước ở một cái tiểu bang khác, ngày hôm nay anh sống ở tiểu bang này, vậy thì anh có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ hay không, nộp đơn hay không. Mặc dù là anh vẫn đi ra đi vào Việt Nam, anh không có vấn đề gì hết, mặc dù là anh vẫn có thể xin được cái thẻ xanh mới, vì lý do này hay lý do khác, Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ họ không có để ý đến những cái việc này, cho đến khi anh ấy nộp đơn vào xin làm công dân Hoa Kỳ, bắt đầu họ mới để ý đến cái hình sự của anh ta, bắt đầu họ nói rằng là anh này anh mang tội đại hình, và cái tội này anh mang tội này ở bên cái tiểu bang của anh ta, nó là một cái tội đại hình có tăng trưởng, cho nên nó sẽ làm cho anh ta bị trục xuất. Làm sao mà mình có thể bảo đảm được cái việc này xảy ra nếu điều luật tiểu bang nơi anh ấy bị kết tội đã nói rằng là anh ấy bị kết cái tội đó có thể là một cái tội đại hình có tăng trưởng. Và để làm được việc đó thì mình cần phải là điều tra rất là kỹ càng mới có thể dám nói rằng là anh này anh có quyền được bước vào sở trung Hoa Kỳ để mà xin được làm công dân Hoa Kỳ. Và làm được việc đó nó rất mất rất là nhiều thời gian và không thể nào làm cho một cái sự vội vàng được. Cho nên tôi chỉ có thể nói với quý vị rằng là khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể ngồi xuống và xem lại những vấn đề liên quan và chung quanh những cái dữ kiện của cái hồ sơ mình, để họ có thể thẩm định rằng là mình có thể làm được cái việc này hay không làm được vấn đề. Bất cứ những vấn đề gì liên quan đến pháp luật, chúng ta đều phải để thời gian ra để mà thẩm định và xem rằng là mình có thể làm được hay không. Nếu mà có vấn đề gì đó mà quý vị cần thắc mắc, cần tham khảo, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Khánh Thi chúc luật sư một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư cũng từ 8 rưỡi tới 9 giờ nha.
Vâng, cảm ơn.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, hẹn tham khảo với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi nhắc lại số điện thoại nghe chương trình radio 563-999-3290, 1563-999-3290. Quý khán giả có cell phone, có iPhone thì lấy apps có tên là Vintao Radio xuống nghe rồi, hoặc là nghe từ web thì vintao.com. Quý khán giả muốn nghe bằng phone gọi 1563-999-3290. Cảm ơn quý khán giả nhiều lắm đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. quý thính giả có bà con hay là bất cứ ai ở đâu muốn nghe tất cả các chương trình thành thuộc hệ thống truyền thông Viên Thao, cứ gọi cái số vừa rồi Khánh Thi cho nhé. Nghe rõ lắm, không có bị nhiễu sóng, không bị gì cả. Cảm ơn quý thính giả nhiều lắm đã đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viên Thao và đón nghe chương trình Luật Pháp Vi Chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00, và những ngày cuối tuần quý thính giả cũng đón nghe hai ngày cuối tuần, sáng thứ bảy sáng chủ nhật, chiều thứ bảy chiều chủ nhật cũng là chương trình phát lại nhé. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn thì cứ nhấc điện thoại lên gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng hẹn. Những ngày cuối tuần luật sư Nguyễn Kim Phượng cũng có làm việc nhưng mà phải gọi làm hẹn trước nha. Hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an, gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 chương trình Dạ Thanh Radio.
Nhìn trong hơi gió.